Vì bên trong có bệnh độc, bên ngoài có sự dụ dỗ mê hoặc của vật chất, anh làm sao chẳng sanh bệnh chứ? Học xong thanh tịnh bình đẳng giác, học biết nhìn thấu buông xuống thì vĩnh viễn không sanh bệnh. Chẳng những không sanh bệnh mà anh còn không già. Quý vị xem cái dáng của tôi đây là không già. Lại xin nói thêm với quý vị, chẳng những không già mà còn không chết. Tôi nói với quý vị đó là lời nói thật, chẳng phải lời dối. Tôi thường thường hay khuyên với học sinh của chúng tôi, các bạn học, học Phật phải thật tình mà làm, thật sự học. Bản thân của chính chúng ta là cái chiêu bài của Phật. Nếu dáng dấp này ra ngoài không dám gặp người, anh khuyên người ta học Phật, người ta làm sao có thể tin được? Tôi học Phật, quý vị nhìn dáng của tôi đây. Nếu muốn dáng dấp như tôi thì hãy học đàng hoàng. Tôi có thể có được thì quý vị cũng có thể có được mà. Đây là một cái chuyển biến. Chúng ta tự có khả năng thay đổi dung mạo của chúng ta, sửa đổi thân thể của chúng ta, sửa đổi hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Vậy chúng ta còn phải xem phong thủy là gì nữa? Phong thủy sẽ không có nữa. Phong thủy đối với hạng người nào mới có? Hạng người tự tư ích kỷ thì có, hạng người tham sân si mạng thì có. Đối với hạng người tâm địa thanh tịnh thì chẳng có. Tâm địa thanh tịnh chuyển được phong thủy. Nơi nào phong thủy rất xấu, họ đến đó ở thì tự nhiên trở nên tốt. Phong thủy có thể theo tâm của họ mà chuyển biến. Chúng ta phải biết đạo lý này, sâu sắc để lý giải đạo lý này. Từ nay về sau, xin đừng xem tướng, cũng đừng coi bói, cũng đừng xem phong thủy nữa. Thành thật thiết tha để học Phật, đem 20 chữ này học được rồi thì là kiếp tường như ý, sự sự như ý. Thật vậy, nhà Phật chỗ nói Phật sự môn trung hữu cầu tất ứng. Phải có lý luận của cái cầu, phương pháp cầu. Chỉ cần tự mình có được lý luận và phương pháp, thật chẳng giả tí nào, hữu cầu tất ứng. Như vậy thì hiện ra thần biến, chuyển biến. Như khi nãy chỗ tôi nói, chúng ta phải chuyển ác thành thiện. Cái gì là ác? Tự tư ích kỷ thì là ác. Cái gì là thiện? Làm lợi ích cho xã hội, lợi ích cho tất cả chúng sanh là thiện. Phải đem cái niệm này chuyển trở lại, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Phải thật lòng học kinh, thật lòng học tập, chuyển mê thành ngộ, sau cùng nhất định chuyển phàm thành thánh. Thì sự giáo học của Phật Đà đối với chúng ta mới được viên mãn. Phần dưới nói, phổ nhãn minh triệt. Đây là tâm cảnh, đều là Phật. Đôi mắt của anh là phổ nhãn. Anh nhìn sự vật, chẳng nhìn sai. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, toàn là cảnh giới Phật. Chúng ta vừa quan sát chung quanh, cảnh giới hiện tiền toàn là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm ở đâu? Là cuộc sống thực hiện của chúng ta, là thế gian hiện thực này. Nếu chẳng phải phổ nhãn minh triệt thì anh không thấy được. Chư Phật Bồ Tát họ là phổ nhãn minh triệt, họ thấy được, biến Phật pháp giới thành nhất chân pháp giới, cụ thanh tịnh hạnh. Chữ thanh tịnh này là tất cả những chướng duyên đều không còn nữa. Chúng ta ngày nay nói chướng duyên của không gian, cái gọi là không gian 3 độ, không gian 4 độ, không gian 5 độ không còn nữa, toàn bộ đều đột phá cả. thập phương pháp giới chúng ta thấy đều nhìn thấy được rõ ràng. Cái chướng ngại này đã bị đập tan, cái chướng ngại của thời gian đã bị đập tan, quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là một thời. Quá khứ, vị lai anh đều biết rõ, đều minh bạch, đều thấy được cả. Đây mới gọi là thanh tịnh tâm. Thời gian, không gian chưa đột phá thì cái này không gọi là thanh tịnh tâm. Cho nên cái thanh tịnh nói ở đây cùng với phía trên nói quán bát tịnh hạnh, chữ tịnh đó ý nghĩa có cạn sâu khác nhau. Phía trước nói đó là cạn, chỗ này nói là sâu. Đây tức là kiết đường văn Bồ Tát khai thị cho thiện tài đồng tử, nói với anh cái phương hướng của sự tu học, mục tiêu của tu học, nội dung của tu học, phương pháp của tu học đều gồm hết trong đó, cần phải đem nó thực hiện ngay trong cuộc sống, trong việc làm, trong xử thế đối người tiếp vật. Phần văn phía dưới, huệ nhãn biến quán nhất thiết cảnh giới, đây là nói đến cái dụng của tức thể, dùng mà chẳng hết. Đây là tác dụng của trí tuệ, có thể quan sát cùng khắp cả cảnh giới. Chúng ta nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Sáng hôm nay cư sĩ Lý Kim Hữu đưa tôi đi tham quan phòng làm việc của ông ta. Nơi đó tôi trông thấy một tấm hình vô cùng hy hữu. Trên bức hình đó có triển hiện ra tức là tuệ nhãn biến quán nhất thiết cảnh giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong đó, trung trùng vô tận. Tôi yêu cầu ông ta phát tâm in nhiều thêm để tặng các nơi, đó là cảnh giới hoa nghiêm, cho thấy địa phương này có phước báo, cùng với đại thừa, cùng với hoa nghiêm có duyên phần thật sâu, thật sâu. Tôi lần này vào ngày 1 tháng 10 tại Trung Quốc ăn mừng đại lễ khai quốc chu niên 50 năm, có mời tôi đến tham quan đại lễ. Lúc ấy có hai vị cục trưởng cục tôn giáo và cục văn vật cùng đưa tôi đi tham quan Viện Bảo tàng Văn vật Lịch sử đang triển lãm một số tượng Phật vừa đào được tại chùa Long Hưng ở Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông. Tượng được điêu khắc vô cùng tinh vi xinh đẹp, khắc bằng đá. Tượng đá này là vào thời đại Bắc Ngụy, cách này đã có đến 1.700 năm, được chôn giấu dưới lòng đất, nay được đào lên. Trên thân tượng tô bằng màu vẫn chưa tróc, vẫn còn trông thấy được. Tôi thấy có một vài tượng Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhìn thấy chiếc áo ca sa của ngài, áo ca sa có từng ô từng ô. Chúng ta chẳng biết những cái ô này đại biểu cho ý nghĩa gì. Thật sự chẳng biết. Anh xem xuất gia đã bao nhiêu năm nay rồi, ngày nào cũng mặc cà sa, nhưng cà sa tượng trưng cho ý nghĩa gì chẳng biết được. Tôi vừa nhìn thấy pho tượng ấy, khoác nhiên đại ngộ. Cái ô của chiếc áo cà sa trên tượng Phật Tỳ Lô Giá Na đó, cái ô phía trên đại biểu Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói pháp, còn từng này là Bồ Tát. Đến tầng dưới nhất ô đó là địa ngục. Chúng tôi mới biết được mỗi ô của chiếc ca sa đại biểu những gì. Là đại biểu văn hóa đa nguyên, mỗi một ô đại biểu cho một tập loại, những tập loại khác nhau, văn hóa khác nhau. Ô thì có dài có ngắn, ngắn này là gì? Phía trên vẫn còn, vẫn chưa hết, đại biểu cho vô tận, ngàn khắp mười phương, dốc cùng tam giới, sở hữu tất cả các loại chúng sanh. Anh xem, một chiếc áo cà sa khoác lên trên mình, đây là nghĩa gì? Là tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh cùng với mình là một thể, một cái thân thể. Trong kinh Phật thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, thì là chiếc áo này vào được, vừa được mặc vào là tượng trưng cho những gì? Là thanh tịnh pháp thân. Cái gì là pháp thân? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là mình, là một thể. Vì vậy nên lòng chân thành vô tận, lòng từ bi vô tận tự nhiên tuôn chảy ra. Đây là gần đây tôi ở Bắc Kinh thấy được, và sáng nay tại nhà cư sĩ Lý Kim Hữu thấy được, thật là bất khả tư nghị. Cho nên lúc ấy tại Viện Bảo tàng Lịch sử Văn vật, tôi nói với hai vị cục trưởng cùng với những người cùng đi tham quan giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, họ nghe qua cũng vô cùng cảm động. Sự giáo học của Phật Pháp là dùng nghệ thuật, xuyên qua nghệ thuật để biểu đạt, khiến anh vừa xem qua, nghe qua và tiếp xúc thì anh khai ngộ ngay, anh hiểu rõ ngay. Đây là câu chuyện ra làm sao? Đây là huệ nhãn biến quán tất cả cảnh giới, tác dụng của trí tuệ, thiện xảo phương tiện. Đây là sự thực hiện của tác dụng của trí tuệ. Nhà Phật nói đến quyền trí, thông quyền đạt tiện, ly nhất thiết chướng, là tác dụng của tịnh hạnh. Duy có tâm địa mình thanh tịnh, một hạt bụi trần không nhiễm. Tại Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có lạc thọ, chẳng có cái cảm thọ về lạc. Tại A Tỳ Địa địa ngục chẳng có cái cảm thọ của cái khổ, thì tâm anh mới được thanh tịnh. Nếu anh vẫn còn cái cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả thì là không thanh tịnh, anh sẽ không thể ly tất cả chướng. Cái cảm thọ khổ lạc y ưu hỷ xả tất cả đều buông xuống thì tất cả chướng ngại đều không còn nữa. Lúc bây giờ hư không pháp giới là nhất chân pháp giới, anh sẽ chính mắt thấy được. Hôm nay tượng trưng của chiếc áo cà sa trên thân Phật, chúng ta hiện nay mặc chiếc áo cà sa thì đã biết rõ, biết được là ý nghĩa gì rồi. Là một cái thân, một cái tâm, một trí tuệ, tượng trưng cho ý nghĩa này. Tôi đã nói nhiều như vậy, đây đều thuộc về nội dụng, nội công. Từ trên tâm hạnh của mình hạ công phu. Phía dưới hai đoạn là nói về tác dụng bên ngoài. Tác dụng bên ngoài là giúp đỡ xã hội, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ tất cả chúng sanh, lấy thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh quyết định chẳng có tự tư ích kỷ, quyết định chẳng kèm theo bất cứ điều kiện nào, thì thân của chúng ta mới thanh tịnh. Phổ nghệ thập phương nhất thiết quốc độ, đây là chúng ta đem phạm vi thu nhỏ lại. Ngày nay trên trái đất này có rất nhiều quốc gia địa phương, chúng tôi có những người quen biết, có đạo hữu đồng tham, thường khi mời chúng tôi đến đó để hoằng pháp lợi sanh. Khi đến đó để hoằng pháp lợi sanh, tâm phải thanh tịnh, gặp thuận cảnh thiện duyên, tâm quyết định chẳng nổi dậy tham ái. Gặp nghịch duyên, cảnh giới ác cũng chẳng sanh một tơ hào phiền não. Vĩnh viễn giữ lấy tâm địa thanh tịnh bình đẳng, thì thân này mới gọi là thanh tịnh. Thực tế mà nói, không thể tiếp nhận cúng dường, cầm túi nếu có bao sơ đỏ thì là chẳng thanh tịnh. Nhưng người ta nhất định phải cúng dường thì phải làm sao đây? Cứ nhận lấy, nhận rồi đem tất cả cúng dường lại cho thường trú, một xu cũng chẳng mang theo, thì chúng ta sẽ được thanh tịnh. Còn những tín đồ quy y, nơi đây có ngôi chùa nào, trong chùa có vị trụ trì, tất cả đều quy về lão hòa thượng trụ trì, thì chúng ta sẽ được thanh tịnh. Đừng bao giờ đi hỏi những người này, anh tên gì, nhà anh ở đâu, số điện thoại của anh là bao nhiêu, về chẳng phải có làm nhọc chết cho người ta sao? Căn bản chẳng nghe chẳng hỏi, khi gặp mặt thấy quen rất mừng nói A Di Đà Phật, đi qua rồi thì trong lòng sạch sẽ trống không, một tí dấu tích cũng chẳng lộ ra. Được vậy thì chúng ta đi ra ngoài rất được nhiều người hoan nghênh, chúng ta tự có được thanh tịnh tự tại. Được như vậy thì tất cả những quốc gia địa phương đều có thể đến đó hoằng pháp, đều có thể đến đó giúp ích cho tất cả chúng sanh, cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật tức là tất cả chúng sanh. Chúng ta đem tất cả chúng sanh đều phải xem như là chư Phật. Xem như chư Phật, anh chưa từng thành Phật, anh vẫn còn đang học Phật. Vậy lúc nào mới thành Phật? Xem được tất cả chúng sanh quả thật là tất cả chư Phật thì anh đã thành Phật rồi. Trong mắt Phật xem tất cả chúng sanh là chư Phật, còn phàm phu xem Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Đó tức là phong thủy đấy. Đây tức là chuyển được cảnh giới. Anh thử xem kìa, Phật có thể đem tất cả chúng sanh chuyển thành cảnh giới của Phật, đều chuyển thành Phật cả. Còn phàm phu đem tất cả chư Phật Bồ Tát đều biến thành phàm phu. Chuyển biến là ở tại tâm, chẳng phải ở cảnh. Cho nên học Phật phải biết từ trên tâm lý là một cuộc đại chuyển biến. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh bằng một cái tâm cung kính, chân thành, bình đẳng để nhìn tất cả chúng sanh, bằng lực tín giải thường niệm thập phương tất cả chư Phật. Câu này tôi không giảng, ngày mai sẽ giảng với quý vị. Cái gì gọi là niệm thập phương tất cả chư Phật? Bằng lực tổng trì. Tổng trì tức là như ngày nay chúng ta nói, học tập phải nắm lấy cương lĩnh, nắm vững cái nguyên tắc chung thì chúng ta sẽ thành tựu mau chóng. Thọ trì thập phương tất cả Phật pháp. Phật pháp là phương pháp giác ngộ, giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta cải hóa sự tâm. Những phương pháp này đều gọi là Phật pháp. Cho nên hiểu biết được rồi thì pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Chẳng hiểu biết thì ngày ngày tụng kinh lạy Phật đều chẳng phải là Phật pháp. Nên tự hỏi anh có hiểu biết chưa? Biết rồi thì tất cả pháp giúp cho chúng ta giác ngộ, giúp cho chúng ta sửa lỗi, giúp cho chúng ta tự tâm ngày ngày đều tiến bộ, trí tuệ tăng trưởng, giới định tăng trưởng. Còn chẳng biết thì tuy ngày ngày niệm kinh, ngày ngày lạy Phật mà vẫn mãi là mê hoặc điên đảo, đây chẳng phải là Phật pháp. Bằng trí tuệ nhãn thường thấy thập phương tất cả chư Phật. Nếu anh không thấy tất cả chư Phật thì anh làm sao cúng dường, anh làm sao niệm? Cụ thể để niệm Phật cúng dường, đêm mai sẽ cùng quý vị đồng học làm một cuộc báo cáo tường tận. Dưới đây xin nêu thêm mấy ví dụ. Tùy kỳ sở kiến, nhất nhất phương trung. Chữ phương trung này tức là chúng ta ngày nay nói tất cả thời, tất cả chỗ. Nói đến phương sở, sở hữu chư Phật, chỗ này phải lưu ý, sở hữu chư Phật, chủng chủng sắc tướng, hình mạo. Cho nên anh đừng cho là Phật nhất định phải có 32 tướng và 80 vẻ đẹp như tượng thờ trước kia, chẳng phải vậy. Phật có thể hiện các tướng khác nhau, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Trí tuệ đã mở, chướng ngại đã hết, tâm địa đã thanh tịnh, đều là chư Phật. Người nào chẳng phải Phật? Cho nên Phật có các thứ sắc tướng không giống nhau, các thứ hình dáng không giống nhau. Lần này tại Bắc Kinh, tôi đã thấy được số văn vật này tại Thanh Châu. Trong ấy tổng cộng có 400+ thứ tượng Phật, diện mạo đều khác nhau, hình dáng khác nhau. Tức là chỗ này nói đến sở hữu chư Phật, các thứ sắc tướng khác nhau, diện mạo khác nhau, thần thông khác nhau, thọ dụng khác nhau, du hí khác nhau. Điều này là chỉ hiện ra văn hóa đa nguyên. Kinh Hoa Nghiêm ở đâu? Không thời gian, không chỗ nơi. Chẳng có một pháp nào chẳng phải là đại phương quảng Hoa Nghiêm Kinh. Tôi đi tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử Văn vật là tôi nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Ở đó hưởng thụ cảnh giới Hoa Nghiêm. Viện Bảo tàng đó tức là Kinh Hoa Nghiêm lại mở rộng ra toàn cái xã hội, tức là đại phương quảng Hoa Nghiêm Kinh. Em phải biết mới được, phải biết xem, phải biết nghe, biết tiếp xúc, biết thể ngộ. Chúng hội trang nghiêm đạo tràng, hội là tụ hội, chúng ta hôm nay tụ hội tại đây là trang nghiêm đạo tràng. Quang minh vô biên chiếu diệu, quang minh là trí tuệ, đức năng. Người ngoại quốc gọi là từ trường, người Trung Quốc gọi là khí phân. Khí phân của trí tuệ, khí phân của đức hạnh cao thượng, vô biên chiếu diệu, cho thấy được cái chúng hội này. Chữ chiếu diệu dùng cách nói hiện nay là cái ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng của không gian, ảnh hưởng của thời gian, quảng đại trường viễn, cung điện trang nghiêm quốc độ. Đây là hoàn cảnh cư trú, thọ lượng trị hữu tu đoạn. Đây là dài ngắn của thọ mạng, có khi thể hiện trường thọ, có khi thể hiện đoạn thọ. Điều là dạy chúng ta giác ngộ. Tùy chư chúng sanh, chủng chủng tâm lạc. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên học Phật nhất định phải biết, đừng nên bảo người khác thuận theo ta, ta phải học được cách thuận theo kẻ khác. Cái mà kẻ khác ưa thích thì mình cũng ưa thích, mọi người đều vui vẻ. Nếu miễn cưỡng chấp lấy ý mình, buộc kẻ khác phải theo mình, người ta sẽ đau khổ, ta cũng chẳng được tự tại. Nhất định phải biết hằng thuận chúng sanh. Trong hằng thuận ấy, giúp đỡ họ giác ngộ. Đây tức là chúng ta hiện nay gọi là cơ hội giáo dục, giúp họ giác ngộ, giúp họ chuyển biến cảnh giới. Phần dưới nói đến thể hiện chủng chủng thành chánh giác môn, làm ra cái dáng cho họ xem, biểu diễn cho họ xem, giúp cho họ giác ngộ, giúp cho họ hồi đầu. Ư đại chúng trung quảng hiện thần biến, quảng hiện thần biến tức là phải làm cho bằng được. Thần biến là Phật dạy chúng ta những thứ cần phải làm trong cuộc sống ngày thường, cần phải làm trong công tác, phải làm ở chỗ xử thế đối người tiếp vật, phải làm đó, mỗi điều làm được. Đây gọi là thần biến. Vì sao? Trước kia khi chưa học Phật thì theo cái tri kiến của mình, theo cái phiền não tập khí của mình mà làm đến điều chẳng được như pháp. Chỗ làm tạo tác đều là lỗi lầm vô lượng vô biên, tội nghiệp vô lượng vô biên. Bây giờ chúng ta đem thành kiến của mình buông xuống, đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm buông xuống, tùy thuận theo sự chỉ dạy của Phật Đà. Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm, Phật bảo chúng ta không làm thì chúng ta quyết định không làm. Từ chỗ này mà biến, từ chỗ này khởi dậy biến hóa. Chỉ cần anh biến, sửa đổi hành vi sinh hoạt của chính anh. Ví dụ, trước kia chưa học Phật, đều là muốn ăn thịt, cảm thấy thịt rất ngon. Bây giờ đã học Phật, không ăn thịt nữa, ăn cường trai. Đây là thần biến. Sau khi anh đã biến, người ta hỏi anh, tại sao anh ăn chay? Thì anh đem cái lợi ích của sự ăn chay nói với họ, làm sư tử rống, nói cho họ nghe. Ăn chay là bảo vệ thân, quý vị đều biết bảo vệ thân, bảo vệ sinh lý. Còn bảo vệ tánh là bảo vệ tánh tình hiền lương. Ăn chay là bảo vệ tánh tình hiền lương. Bảo vệ tâm là bảo vệ từ bi tâm, thanh tịnh tâm. Xin thưa với quý vị, từ bi và thanh tịnh là sức khỏe căn bản của thân tâm. Con người tâm địa thanh tịnh tuyệt đối không thể nhiễm độc tham sân si, tam độc phiền não không còn nữa. Lòng từ bi có thể giải độc. Trên thế gian này bất cứ loại thuốc giải độc nào chẳng thù thắng bằng lòng từ bi. Có lòng từ bi, dù rắn độc ác thú gặp anh đều không làm hại anh, anh đều có thể cảm hóa chúng nó. Ngày nay chúng ta thấy rắn độc thú dữ là hoảng sợ, sợ nó làm hại chúng ta, đó là không có lòng từ bi. Anh nếu có lòng từ bi thì có thể làm bạn tốt với chúng, chẳng những không làm hại, ngược lại chúng còn bảo vệ anh. Cho nên thanh tịnh từ bi là căn bản của sức khỏe và trường thọ. À, phải làm một cuộc chuyển biến này, thần biến, làm sư tử rống, độ thoát chúng sanh. Cho nên người ta nhìn thấy anh, đối anh sinh lòng ngưỡng mộ, họ thỉnh giáo anh, thì anh có thể giải nói với họ, trước kia tôi ở Mỹ, láng giềng của tôi toàn là người địa phương, thấy chúng tôi hàng ngày đều rất vui vẻ, trên gương mặt tươi cười, họ vô cùng ngưỡng mộ. Họ đến tìm tôi, hỏi quý vị sao, vì sao vui vẻ như vậy, vì sao hoan hỷ như vậy, hình như một tí phiền não cũng chẳng có. Tôi nói đúng vậy, là vì không có phiền não, ngày ngày vui vẻ, ngày ngày hoan hỷ. Hỏi quý vị làm sao mà được như vậy, tôi bèn nói với họ, cứ niệm A Di Đà Phật. Về sau họ theo chúng tôi niệm A Di Đà Phật. Họ hỏi A Di Đà Phật là nghĩa gì? A Di Đà Phật là nghĩa vui vẻ. Vì anh không chịu niệm vui vẻ, chẳng muốn vui vẻ thì vui vẻ từ đâu mà có? Vui vẻ là do anh niệm ra đấy. A Di Đà Phật là vui vẻ, là thế giới cực lạc. A Di Đà Phật là trường thọ. Họ nói họ cũng cần trường thọ, họ thích sống lâu, họ thích vui vẻ. A Di Đà Phật từ bi, A Di Đà Phật thương người, có thể thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Chỉ cần anh thường niệm, thường nghĩ thì anh sẽ có được. Trong hiển giáo nói như vậy, trong mật giáo cũng nói như vậy. Khi tôi mới học Phật, thân phận thầy tôi là Chương Gia Đại Sư, là một vị đại đức mật tông, truyền cho tôi lục tự đại minh chú Ummani Bát Di Học. Tôi thỉnh giáo ngài chú này là nghĩa gì? Ngài giảng cho tôi nghe. Là thân thể, Mani là hoa sen, Bát Di là bảo trì, Hồng là ý. Tôi đã hiểu được ý của câu này, nói với chúng ta thời thời khắc khắc phải bảo trì thân tâm mình giống như hoa sen vậy, móc từ buồn nhớ mà chẳng nhiễm. Lục tự đại minh chú là ý nghĩa này. Khi niệm trong tâm phải nghĩ đến tam mật tương ưng, miệng trì chú, tay kiết ấn, ý quán tưởng, tam mật tương ưng, thường nghĩ đến thân tâm mình trong sạch như hoa sen. Đây mới gọi là thọ trì lục tự đại minh chú. Nếu chẳng quán tưởng, chẳng thiết tha tu hành, thì sự lợi ích của và công đức thù thắng của Phật Pháp chúng ta vĩnh viễn không đạt được. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Sau đây là niệm Phật hồi hướng. Kính thưa chư vị đồng tu, quý vị vừa xem xong Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt. Xin kính mời quý vị đón xem tiếp đêm mai với đề giảng Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật, cũng do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, sớm thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Không Pháp Sư Pháp Ngữ. Lời khai thị hoàng học của Tịnh Không Pháp Sư. Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà, là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Nội dung của nền giáo dục này bao gồm sự và lý vô tận vô biên, so với nội dung quá trình của đại học hiện đại còn nhiều hơn. Về mặt thời gian, nó nói đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Về mặt không gian, nó nói đến cuộc sống trước mắt chúng ta, suy diễn đến cái thế giới vô tận. Cho nên, nó là giáo học, là giáo dục, chẳng phải tôn giáo. Nó là trí tuệ, là nền giáo dục giác ngộ vũ trụ nhân sinh. Cả kinh điển là thật tướng của các pháp mà Phật đã chứng được, rồi dùng ngôn ngữ lưu lộ ra. Ngôn ngữ của chúng sanh là từ trong tình thức mà sanh ra, là từ tâm phân biệt mà sanh ra. Tất cả điển tích sách vở của thế gian đều từ trong tình thức mà viết ra. Nếu dùng phương pháp nghiên cứu học vấn để nghiên cứu kinh Phật thì vĩnh viễn chẳng được lợi ích. Vì thế cho nên nghiên cứu Phật Pháp phải lấy vô phân biệt trí để nghiên cứu. Pháp là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Hai câu trước là pháp thế gian, còn hai câu sau là pháp xuất thế gian. Trong tâm không có niệm xấu ác, chỉ có thiện. Trong tâm chẳng có niệm thì mới tịnh, Tịnh là tất cả không chấp trước. Trong tâm không động niệm thì sanh trí tuệ. Phật khai thị cho chúng ta phải đừng nên chấp tướng ngôn ngữ văn tự. Nghe mà chẳng nghe, chẳng nghe mà nghe. Nói mà chẳng nói, chẳng nói mà nói. Phật nói Pháp 49 năm. Những kinh Phật đã truyền vào Trung Quốc vẫn chưa bằng một nửa kinh Phật bằng chữ Phạn. Số lượng mình mong bao la. Đức Phật tự nói, ta chưa từng nói một chữ. Kinh dạy rằng, ý tịnh quang minh giả, sở hành vô nhiễm trước, tức là ý nghĩa này. Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải một đời này, một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, nối tiếp chẳng dứt. Đây tức chỗ gọi là luân hồi. Luân hồi là chân tướng sự thật giữa vũ trụ. Bởi vì việc này chẳng phải mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy được, cho nên rất nhiều người đối với vấn đề này tồn nghi, vẫn còn hoài nghi. Tồn nghi nhất định là chính xác. Nhà Nho và nhà Phật đều chủ trương tồn nghi. Cho nên tiểu nghi thì có tiểu ngộ, đại nghi thì có đại ngộ. Song không thể phủ định chân tướng của sự thật, bởi vì anh chưa thấy qua, anh cũng không thể khẳng định. Khẳng định và phủ định đều là võ đoán, đều là kiến giải không chính xác. Cần phải đem sự thật thấu hiểu rõ ràng. Sau khi thật sự thấu hiểu rõ ràng, minh bạch, chúng ta tin nó là có hoặc giả tin nó là chẳng có, đây mới là chính xác. Như vậy mới là thái độ của kẻ cầu học vẫn cần nên có. Vì thì chân tướng của sự thật này cần phải ở trong thiền định thật sâu mới có thể thấy được. Vì vậy cho nên không chỉ có Phật mà trong rất nhiều tôn giáo tại Ấn Độ, bởi vì các tôn giáo của Ấn Độ như là Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo và Du Già Sư Luận, họ đều tu thiền định, thường thường đều đạt công phu thiền định rất cao. Nhà Nho của Trung Quốc chúng ta cũng tu định, đạo giáo cũng tu định. Cho nên những chân tướng của sự thật này không chỉ có một mình Phật nói, mà nơi họ lắm lúc cũng chính mắt trông thấy rất rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái thuyết lục đạo luân hồi, vào trước thời kỳ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất hiện tại thế gian này, thì trong các tôn giáo của Ấn Độ cũng rất lưu hành. Cho nên đây là một sự thật chúng ta nhất định phải biết. Nhân quả là không ba đời, tức là có đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Vì vậy cho nên chúng ta không chỉ là khởi tâm động niệm, mà tất cả những tạo tác đều phải vì xã hội chịu lấy trách nhiệm, phải vì lịch sử chịu lấy trách nhiệm, càng phải vì đời sau của chính mình chịu lấy trách nhiệm. Hiểu rõ được sự thật này, hiểu rõ đạo lý này, thì chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tự nhiên sẽ cẩn thận. Đây là cái lý niệm chính xác nhất mà Đức Phật dạy chúng ta cách tu phú quý và cầu trường thọ. Chúng ta hãy để tâm tư duy và thể hội tỉ mỉ. Nếu cảm thấy lời dạy này là có đạo lý thì chúng ta phải thật sự cố gắng để thực hành. Sự lợi ích hay ho nhất định sẽ là của chính mình chỗ có được. Nhất thiết dũng trí, tức là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, vô sở bất trì, vô sở bất năng. Phật nói cái trí tuệ này là chân thật, và lại là vốn nó có sẵn đầy đủ của tất cả chúng sanh, chẳng phải cầu được từ bên ngoài. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, thế giới hiện tiền và những tinh cầu và quốc độ vô lượng vô biên của tha phương, chẳng có cái nào chẳng biết rõ. Phật dạy trí tuệ đức năng của tất cả chúng sanh vốn là như vậy, nhưng trước mắt năng lực và trí tuệ của chúng ta đều mất cả. Phật lại dạy rằng cái mất đó chẳng phải thật sự đã mất, mà là sự mê mất tạm thời. Bởi vì trí tuệ là chính mình vốn sẵn có, đương nhiên là có thể khôi phục được. Cái nguyên nhân mê mất, Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Tức là vì bởi có vọng tưởng, có chấp trước. Chấp trước là phiền não chướng, vọng tưởng là sở chi chướng. Đây là hai cái trở ngại lớn mà Phật đã nói đến. Nó làm chướng ngại bản năng trí tuệ của chúng ta. Cái gì gọi là quy y? Quy là hồi đầu, y là nương tựa. Chúng ta từ kiếp lâu xa đến nay lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, thật ra là chẳng nương chẳng tựa. Đây là điều vô cùng đáng thương. Phật giả giác giả, Phật tức là nghĩa giác ngộ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải giác mà chẳng mê. Bất luận đối với người, với sự, với vật, nhất định phải giác ngộ, không thể mê hoặc. Giác mà chẳng mê mới là quy y chân chánh. Pháp giả chánh giả, pháp tức là chánh tri chánh kiến. Cách nhìn cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sinh phải hoàn toàn phù hợp với sự thật, tức là cái tư tưởng chính xác, kiến giải chính xác. Trong kinh Phật gọi là chánh tri chánh kiến, hoặc là Phật tri Phật kiến. Tăng giả, tịnh giả, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm một hạt bụi trần. Phàm phu căn và trần vừa tiếp xúc đều phải bị ngoại cảnh làm ô nhiễm. Những gì thuận với ý mình khi tiếp xúc thì khởi dậy tâm tham. Tham là nhiễm ô. Những gì không thuận với ý mình thì khởi dậy tâm sân giận. Bị sân giận làm nhiễm ô. Phật dạy chúng ta, tự tánh vốn là thanh tịnh, không có nhiễm ô. Chúng ta phải từ tất cả sự nhiễm ô quay đầu trở lại để nương vào tâm thanh tịnh của chính mình. Đây mới là quy y tăng. Tam quy y tổng kết lại mà nói là quy y Phật, tức là giác mà không mê. Quy pháp tức là chánh mà không tà. Quy tăng tức là tịnh mà không nhiễm. Tất cả chúng sanh trải qua vô thủy kiếp đến nay, chẳng biết mình đang ở đâu. Hoặc trong các kinh lớn thường nói, tâm là chính mình. Cái mà Thiền Tông gọi là bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh ra, tức là chính mình. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Niết Bàn Diệu Tâm, cũng là chỉ cho cái này. Không hiểu giải được vạn vật đều là chính mình, thế nên mới mất đi cái chân tâm vốn nó là một thể, rồi chấp ngoại tâm có pháp thật, rồi thành nguyên do trở ngại. Nếu sau khi có thể tìm được cái tâm này, thì từ đó có được đại tự tại, lìa xa tất cả khổ ách. Đây là thụ dụng lớn nhất của Phật pháp. Chúng sanh đam mê cho là tâm ở trong thân, chẳng biết trạng huống thực tại của chân tâm của mình, lại càng chẳng biết sơn hà đại địa cùng với vạn sự vạn vật đều là hiện tượng chỗ hiện trong tâm mình, là tự mình tạo tác sinh ra. Đánh mất chân tâm vốn đã có của vật và ta là một thể, chỗ tác hại tức là phân tâm của chúng chính mình bị cảnh giới sở chuyển. Kiến tánh tức là tự kỷ, kiến tánh tức là chân tâm. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần theo cảnh mà lưu chuyển, mà chẳng biết duy tâm sở biến. Nếu như thật sự thấy được tánh, thì đối với lớn, với nhỏ, với thiện, với ác, đều chẳng chấp trước. Chỉ cần có cái tâm phân biệt thì là chẳng tự tại. Không thông đạt được vạn pháp duy tâm, thì sẽ có sự phân biệt của tâm và vật. Chẳng phải vật chẳng tùy tâm chuyển, mà ngược lại là tâm bị vật làm chướng ngại. Tí như nằm mộng, những cảnh giới thiện ác hiện ra đều là chính mình những việc biến hiện trong mộng, chẳng phải từ bên ngoài đến. Kiếp sống chúng ta cũng giống như đang trong giấc đại mộng, chỉ là chúng ta chẳng thức tỉnh mà thôi. Ngài Vĩnh Gia Đại Sư có nói giác hậu không không vô đại thiên, đây là lời nói sau khi chứng đạo. Kinh Phật là do nhóm đệ tử kết tập sau khi Phật nhập diệt. Thời đó chẳng có máy ghi âm. Những kinh điển được ghi chép đó trong nhãn quan của phàm phu nhìn thấy chưa chắc tin được. Vì thế cho nên người đời sau đối với số đại tạng kinh hiện còn tồn trữ này không thể không có chỗ hoài nghi. Sự việc này có thể chẳng cần hoài nghi, bởi vì sức ký ức qua nàng mạnh nhất vừa lọt vào nhĩ căn của Ngài thì muôn đời không quên. Có bản lãnh này mới dám đảm đang nhiệm vụ trọng đại này. Lúc kết tập có 500 vị A-la-hán đã chứng quả. Nghe A-nan thăng tòa diễn nói, nếu như họ phát hiện những gì A-nan diễn nói không phù hợp với lời Phật đã nói, nếu có một người đề ra dị nghị thì không thể thông qua. Áp dụng thái độ nghiêm cẩn như vậy, những kinh văn đã được thông qua nên là có thể tin được. Của mê và ngộ, Phật ở trong kinh điển dạy rất rõ ràng. Khi đã mê thì liền có thập pháp giới. Trong thập pháp giới ngoại trừ Phật và Bồ Tát ra, còn lại đều đang mê. Tuy nhiên mê có nặng nhẹ. Cái lỗi của sự mê chấp sau khi liễu giải rồi thì biết tại sao phải học Phật vậy. Có người nói tâm nhãn của tôi đã khá thành tựu rồi, hà tất phải học Phật. Lại nói rằng các tôn giáo đều là tốt cả, đều là khuyên người làm lành, tin đạo nào cũng được cả, chỉ cần có một chỗ để gửi gắm tinh thần là được rồi. Những lời này là một sai lầm lớn nhất, không những đã làm hại chính mình mà còn làm hại kẻ khác, bởi vì không học Phật thì vĩnh viễn chẳng có được cơ hội được độ, vĩnh viễn chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Nếu như thâm nhập được kinh luận thì mới biết được Phật pháp ngoại trừ nhân thiên thừa của thế gian ra, vẫn còn có cái đại pháp siêu phàm nhập thánh của xuất thế gian để cầu cứu cánh giải thoát đốn siêu thành Phật. Trong Phật pháp có thể tổng kết lại một câu là nhìn thấu buông xuống. Bốn chữ này khi làm chẳng phải dễ dàng, nhưng có một pháp phương tiện, tức là bố thí. Bố thí thì sẽ xả bỏ lìa khỏi sự sanh tử luân chuyển. Mỗi người đều muốn liễu thoát sanh tử, nhưng mỗi người đều nắm lấy chặt cứng, đây là chấp trước chẳng chịu buông xuống, cùng Phật pháp đi ngược đường lối. Chẳng những vật ngoại thân phải bố thí hết sạch, mà ngay cả thân thể cũng phải bố thí cho chúng sanh. Phật pháp đại thừa là ngay trong thế gian mà lìa thế gian, ngay lúc buông xuống ấy cũng tức là lúc dở lên, đem thân thể lưu lại tại thế gian, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, lấy ngũ dục lục trần để làm Phật sự, mà ngã kiến đã mất hẳn thì làm gì còn thấy mỏi mệt nhàm chán chứ, và người nào đang thọ khổ đây? Ngay cả thân thể đều đã buông xuống, huống chi là vật ngoại thân. Phật pháp nói đến pháp thị sung mãn, tức là nghĩa tự tại, sở tác dị biện, bất thọ hậu hữu, ngay đời này là có thể làm được. Suy vi, Phật pháp bất chấn. Chúng ta không có khả năng chuyển đổi hoàn cảnh trước mắt, chỉ có thể trước tiên giữ lấy sự thanh bạch của tự tâm, trước cầu tự độ, chờ đến lúc thời tiết nhân duyên thành thục mới lại đắn đo mà hành sự, muôn ngàn lần xin chớ miễn cưỡng, đồng thời trước cầu tự độ. chỉ biết giảng kinh nói pháp chẳng giúp được gì, cần phải cầu chứng. Ngài Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn, mỗi một vị thiện tri thức đều là trước cầu chính mình thành tựu rồi sau mới độ chúng sanh. Cảnh giới thuận và nghịch bên ngoài đều là tăng thượng duyên, cho dù gặp phải nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát đến trắc nghiệm chúng ta đó. Nếu như chẳng có những cảnh giới này, làm sao có thể thành tựu? Người đời lễ Phật, mục đích chẳng qua là cầu danh lợi, cầu phước tuệ, nhưng làm được vài ba năm mà chẳng có tí hiệu quả nào, ngược lại cảnh ngộ càng khốn đốn, thì liền cho rằng Phật Bồ Tát không linh, rồi nản lòng, bỏ đi ý nguyện học Phật. Đây thật là hạng người đáng thương nhất. Nên biết rằng Phật sự môn trung hữu cầu tất ứng, liễu thoát sanh tử là việc lớn nhất của thế gian chúng ta vẫn có thể cầu được nữa là huống gì các việc khác ư? Quả nhiên có thể phát được đại tâm cùng với tâm nguyện của Phật Bồ Tát tương hợp thì tự nhiên được Phật gia bị có nguyện tất thành. Công dụng của kinh Phật là vì để ấn chứng tri kiến của chính mình cùng với tri kiến của Phật có phù hợp chăng. Từ đời Ngũ Tổ về trước lấy kinh Lăng Già làm ấn chứng, sau thời Ngũ Tổ thì lấy kinh Kim Cang làm ấn chứng. Trong giai đoạn hành thì hợp nhân có thể dùng, kẻ sơ học chỉ có thể lấy kinh Phật coi như là một tấm gương dùng để tu chính căn bệnh của mình. Tam bảo lấy pháp bảo làm trung tâm. Còn tăng tuy là bậc thiên nhân sư, nhưng Phật nói y pháp bất y nhân, y theo kinh và luận để tu chính tri kiến của mình, y theo giới luật để tu chính sự hành trì của mình. Trong Phật môn có cầu tất có ứng, nếu như cầu chẳng được là có nghiệp chướng, tất phải sám hối nghiệp chướng. Niệm Phật một tiếng có thể diệt được sanh tử trọng tội trong 80 ức kiếp, tất phải tín chân nguyện thiết, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm tương tục mới được. Khi công phu thành một mảng thì nhất định được đới nghiệp vãng sanh, ít nhất phải nguyện lực vượt qua nghiệp lực, phải vượt qua được thì là thừa nguyện mà trở lại sanh tử tự tại. Nếu còn có một tơ hào quá ngại thì làm chẳng được. Người đời này giàu sang là do kiếp trước tu mà được. Nếu như đời này chẳng ưa thích làm việc thiện và bố thí, khi phước báo đã hưởng hết thì đời sau sẽ phải thọ khổ. Kẻ nghèo cơ hội tạo nghiệp ít, người giàu cơ hội tạo nghiệp nhiều. Người giàu ngày ngày đều đến quán ăn tham đồ hưởng thụ, sát sanh tất nhiên sẽ nhiều hơn. Thế nên người giàu có sau khi chết cơ hội tạo đọa tam ác đạo cũng nhiều hơn. Khi tu phước nếu như để tâm tham đồ phước báo thì là chẳng thanh tịnh, kết quả chỉ có thể được phước báo nhân thiên. Cách tu phước này gọi là tam thế oán, tỉ như đời trước tu phước báo nhân thiên, đời này hưởng thụ phước báo nhân thiên. Khi phước báo đã hưởng hết, đến đời thứ ba ác thọ khổ báo. Cho nên tu phước báo phải hồi hướng để làm tư lương được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nên cầu nhân thiên phước báo. Pháp môn vốn chẳng có cao hạ, Phật pháp cũng chẳng có sâu cạn, chỉ vì trên tâm phân biệt của chúng sanh thêm vào sự khu biệt. Còn pháp vận thì có thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Trong thời kỳ mạt pháp cũng giống như con người có sanh già bệnh chết, thì Phật pháp há chẳng phải cũng là pháp sanh diệt sao? Kỳ thật Phật pháp bản thân nó vốn chẳng có sinh diệt thành suy. Phật dạy thứ đệ có pháp vận, chẳng qua là tùy thuận chúng sanh mà nói. Trong chánh pháp cũng có mạt pháp. Chính như lúc Phật nói pháp tại nước Xá Vệ, có 1/3 người chính họ thấy được Phật, có 1/3 người chỉ nghe tên Phật mà chưa thấy Phật, còn có 1/3 người kia đã chưa thấy Phật cũng chưa nghe tên Phật. Tức là trong chánh pháp cũng có mạt pháp. Ngày nay là thời kỳ mạt pháp, nếu như có thể chí thành khẩn thiết y giáo phụng hành, siêu phàm nhập thánh, đồng chứng bồ đề, thì ngày nay vẫn còn ở trong thời kỳ chánh pháp. Tham thiền hoàn toàn nhờ vào tự lực, không khai ngộ thì chẳng có thành tựu. Những người cả đời không khai ngộ nhiều vô cùng. Ngộ là ngộ trên lý, sau khi đã ngộ vẫn còn phải tu. Lý có thể đốn ngộ, sự thì cần phải tiệm tu. Tu là tu các phiền não và tạp khí từ vô thủy đến nay. Còn pháp môn niệm Phật thì không giống nhau. Niệm Phật có thể đới nghiệp vãng sanh, là tiện lợi trong tiện lợi. Phật dạy thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Hiện nay nhằm lúc mạt pháp, lấy pháp môn niệm Phật là khế cơ nhất. Nếu đi ngược lại với lời huấn thị của Phật, e chỉ là uống công lao nhọc giả tràng xe cát mà thôi. Mỗi người đều có một quá khứ của họ, bồn ba khắp nơi, trải qua mấy mươi năm, hồi tưởng lại giây lát, khoảng nhiên như giấc mộng. Sự vật vật của hiện tại tuồn như là thật có, nhưng những sự vật này cuối cùng rồi cũng có thể biến hoại, cũng là vô thường, vả lại sanh ra biến hóa trong từng sát na, nhanh như điện quang, vừa chốc là diệt mất. Cảnh giới ở vị lai cứ tưởng là tiền đồ gấm vóc, tuồn như có thể có được vật gì thực tế, song lè giống như mây khói, nắm bắt chẳng nhất định. Cho nên trong khởi tín luận nói, ưng quán quá khứ sở niệm chư pháp hoảng hốt như mộng, ưng quán hiện tại sở niệm chư pháp do như điện quang, ưng quán vị lai sở niệm chư pháp do như phù vân, hốt nhi nhi khởi. Phiền não đều do tham sân si mà có, không lìa khỏi tham sân si thì trên đường thánh đạo vô phần. Tham chia thành 5 loại. 1, nội tham, đối với thân thể của mình khởi dậy các thứ dục vọng, hy vọng thân thể mạnh khỏe sống lâu, tinh thần sung mãn. Đối với thân thể thương yêu thái quá, chẳng biết thân là một bộ máy, nếu như tiếc không dùng nó mà chỉ biết hưởng thụ cuộc sống sang giàu tôn quý, qua vài mươi năm nó vẫn phải hư hoại, ắt phải khiến nó phát huy hiệu năng tối cao của nó, làm công cụ tu đạo của ta thì mới có được thành tựu. 2, dâm dục, trong kinh liệt nó vào một trong giới căn bản, muốn liễu thoát sanh tử, thành đạo vô thượng, ắt phải đoạn dâm dục. Nếu như chẳng đoạn, dù có tu giỏi hơn nữa cũng chỉ được sanh lên tha hóa tự tại thiên của lục dục thiên, vẫn còn trong luân hồi. 3, cảnh giới dục là tìm cầu sự hưởng thụ của tinh thần vật chất. 4, tham ái đối với ngũ dục lục trần. 6, căn tham 6 trần, ăn thì đặt nặng về phần sắc hương vị v.v. 5, thân kiến ngã chấp. 5 loại kể trên, loại nào cũng chẳng dễ đoạn dứt. Không đoạn dứt tức không thể lìa khỏi dục giới. Nếu như có thể thiểu dục trì túc, thì thân tâm sẽ được tự tại. Người đến lúc chẳng mong cầu thì nhân phẩm tự nhiên cao cả. Sự sum họp của gia đình quyến thuộc đều là nhân duyên, có ân có oán, có đòi nợ có trả nợ. Nếu như thấy rõ được điểm này, phải đem toàn lực làm hết trách nhiệm, nhìn tất cả sự vật một cách đạm bạc, không bị cảnh chuyển. Gia đình là căn bản của phiền não. Đại nguyện của Bồ Tát là vì khiến chúng sanh miễn trừ khổ nạn, lìa khỏi tam giới lục đạo. Cho nên quý ngài thể hiện thân xuất gia để cầu giải thoát. Xuất gia nếu chỉ xuất căn nhà vợ con và ruộng vườn thì vô phương liễu thoát được sanh tử. Phải xuất cho được căn nhà phiền não, cũng tức là tam giới lục đạo, và căn nhà vô minh mới kể là chân chánh xuất gia. Xuất gia phải đem cái vui của thế gian, cũng tức là ngũ dục lục trần buông xuống, ngay cả cái niết bàn của xuất thế gian cũng phải buông xuống. Phật pháp đại thừa là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Đời chẳng có một ai chẳng muốn cầu phú quý, bất luận là người quá khứ hoặc là người thời nay, người Trung Quốc hay người ngoại quốc, trong tâm chỗ mong cầu đều là phú quý trường thọ, nhưng họ chẳng biết cách nào để cầu. Phật trong kinh điển dạy chúng ta, phú quý trường thọ là thuộc về quả báo, có quả chắc chắn có nhân, chẳng từ trên nhân mà tu thì làm sao có được quả báo. Tiền tài phú quý là quả báo, là quả báo của sự bố thí tài. Người đời nay được giàu sụ là quả báo có được do đời trước họ tu về bố thí tài. Đời này thông minh trí tuệ là quả báo có được do đời trước họ tu bố thí pháp. Đời này mạnh khỏe sống lâu là quả báo do trong đời quá khứ tu bố thí vô ý. Thường nhiều người đều hồ đồ qua loa, ô ô cả cạc, chẳng hay chẳng biết, mê hoặc điên đảo, như say như mơ. Trước khi cha mẹ chưa sanh ra ta thì ta ở đâu, tương lai đi về đâu, chưa từng nghĩ qua, cũng chả buồn nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến là làm sao kiếm ra tiền, thăng quan phát tài, tranh danh đoạt lợi, thành gia lập nghiệp. Vì cái mạng sống vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm mà bôn ba lao nhọc, tạo các tội ác. Các thứ tạo tác này đều là xu hướng dẫn đến con đường phiền não, vì chỉ có một con đường an lạc, đó là con đường Bồ Đề. Đây là con đường chánh lộ. Chánh lộ là tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng chẳng nhiễm, chẳng trước tướng. Đây là một con đường khang trang đại đạo, vô tận trí tuệ, vô tận phước đức đều ở trong đó. Nhưng người đời ngu muội vô tri, chẳng nghe Phật pháp, chẳng có cơ duyên được cứu độ, thật là quá đỗi oan uổng. Kinh dạy rằng, trụ xuất thế pháp vô nhiễm. Trong kinh thường dùng hoa sen làm thí dụ, hoa sen mọc từ bùn nhơ mà chẳng nhiễm. Bùn nhơ đại biểu cho ngũ dục lục trần, nước trong đại biểu cho Phật pháp. Hoa sen vượt khỏi mặt nước, không nhiễm bùn nhơ, cũng chẳng dính nước. Thế gian và xuất thế gian đều vượt khỏi. Nếu như vượt khỏi thế gian mà còn lưu lại trong xuất thế gian, vẫn là có chấp trước. Tất phải ngay cả xuất thế gian của Phật Bồ Tát cũng đều phải xả. Nếu như tự mình cảm thấy ta này là Bồ Tát, thì vẫn hãy còn trụ tại trì chánh giác thế gian. Phật Bồ Tát du hí nhân gian, lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Còn chúng ta sao chẳng từng làm được? Hiện nay trên thế giới người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều. Y theo Phật pháp thì có thể giám định phân biệt. Trong Phật pháp thiện và ác có một tiêu chuẩn nhất định. Lấy thập thiện nghiệp đạo làm ví dụ: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không kỹ ngữ, không tham, không sân, không si là thập thiện. Làm được những điều này là người thiện. Trên thế giới này, những người làm được cứu cánh có được bao nhiêu? Có thể thấy cái thế giới này là ngũ trọc ác thế, giống như căn nhà lửa. Kinh Kim Cang chỉ nói đến một việc bố thí. Bố thí tức là xả, đem cái tâm được ấy xả bỏ hết. Sau khi xả bỏ thì mới có thể khôi phục được bản lai diện mục. Bố thí là tổng cương lĩnh của hết thảy Phật pháp, là chánh hạnh của tất cả Phật Bồ Tát. Bậc cổ đức nói, nếu ngũ dục lục trần không xả bỏ được thì chẳng thể lìa khỏi dục giới, đương nhiên không thể sanh lên sắc giới thiền. Bởi vì ở sắc giới thiền không có ngũ dục lục trần, không xả bỏ pháp thế gian thì không thể nắm được Phật pháp. Đến cảnh giới tối cao nhất, ngay cả Phật cũng phải xả luôn. Viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc, hành và giải tương phụ tương thành, tất phải hành giải tương ưng. Một chữ xả này muôn ngàn lần xin chớ xem thường. 84,000 pháp môn là dạy người phải buông xuống. Nếu như nhìn thấu được, buông xuống được, thì Phật cũng chẳng còn lời gì để nói nữa. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, ta nay đang sống trong mộng. Khi tỉnh giấc mơ rồi mới biết thế sự như trò huyễn hóa, Phật sự như hoa đốm giữa hư không, đạo tràng như bóng trăng đáy nước. Ngay cả Phật pháp đều là giả cả, huống chi tất cả pháp hữu vi của thế gian ư? Trong các kinh luận đều dạy rất rõ ràng minh bạch. Chúng ta ngày ngày nghiên cứu song vẫn cứ tạo tội nghiệp, khởi phiền não. Nguyên nhân là chưa nhập vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát, cho nên không được thụ dụng. Phật pháp là đoạn phiền não. Nếu như học Phật mà vẫn còn phiền não, tức là đi ngược lại hướng đi của Phật pháp. Những gì thuộc về vô lậu là công đức, thuộc về hữu lậu là phước đức. Đoạn được phiền não, liễu thoát sinh tử, ra khỏi tam giới, chứng đại bồ đề, quả ấy là thuộc về vô lậu. Công đức là từ trong trí tuệ bát nhã mà có, phước đức có thể cho người, còn công đức thì không thể cho người. Giống như tài vật có thể tặng cho kẻ khác, còn thông minh trí tuệ thì không cách chi cho kẻ khác được. Công đức là chính mình chuyên có. Những gì Phật pháp chỉ bày cho chúng ta là vạn sự vạn pháp của vũ trụ nhân sinh, chỉ cần anh chọn lấy một pháp đều có thể chứng đại bồ đề. Chương 25 viên thông trong kinh Lăng Nghiêm chẳng qua là đại biểu của vũ trụ nhân sinh trong tất cả pháp môn. Xâm là vạn tượng, vô lượng vô biên, pháp môn nào cũng đều nhập được đạo cả. phàm là pháp nhân duyên sở sanh đều chẳng có tự tánh. Cho nên kinh dạy rằng tất cả chư pháp vô sở hữu. Người có trí tuệ nghe nói đến căn nhà là do các vật liệu tập hợp mà thành, chỉ có cái tên của căn nhà mà chẳng thật có cái thể của nó, nguyên nó là không, thì họ lập tức giác ngộ. Nhưng kẻ ngu si nghe qua chẳng thể tin được, chờ đến lúc căn nhà thật sự bị hủy diệt rồi thì họ mới biết được, à thì ra căn nhà là không, là vô thường. Thân thể của chúng ta là cái thân do tứ đại giả hợp mà thành, cũng là không. Khi đã hiểu được đạo lý này thì tự nhiên chẳng còn chấp trước, thân tâm được vui vẻ. Đây là hình dung tất cả vạn pháp như huyễn hóa, như hóa diện, như bóng trần dưới đáy nước, nên thường quán tưởng như vậy. Khi cảnh giới hiện tiền thì không bị cảnh giới chuyển. Cái tướng hiện ra trong kính, mà kính thì một tí cũng chẳng tiêm nhiễm. Tướng tốt tướng xấu thấy đều có cả, bất luận tốt hoặc xấu đều chiếu cả trong ấy. Mà kính thì tơ hào chẳng nhiễm trước, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Chân tâm của chúng ta thì ví như một mặt kính. Khi cảnh giới tốt hiện tiền cũng chẳng nên sinh tâm vui mừng. Khi soi đến vật ô nhiễm cũng đừng nên nảy sinh ý tưởng chán ghét. Phàm những gì khiến chúng ta động niệm đều là mê tình, cảm tình vừa động thì mê rồi. Bất cứ cảnh giới nào hiện tiền đều phải như bất động. Cổ đức thường nói tám thứ gió thổi không lay động. Tám thứ gió là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Sự thanh tịnh của mình vốn chẳng lay động, mê tình là hư vọng. Trong bản tính cái gì cũng chẳng có, chỗ gọi là bổn lai vô nhất vật, mà cái thể ấy có thể hiện ra vạn pháp, linh tâm bất muội. Vì vậy cho nên chẳng phải là cái tướng không của đoạn diệt. Trong bản tánh đủ cả muôn đức, đức năng ấy vô lượng vô biên, trên tác dụng có thể hiện ra vạn pháp.